chăm chiều, cho con yêu một Chúa thôi, để đời sẽ hết nỗi điều yêu. Chúa con mê say tình Ngài, để tình đời chẳng còn vương vấn, dâng mạng sống con cho Ngài, luôn sẵn sàng mình chẳng cho.
Mùng 6 tháng 3, thánh nữ Nicola Mikra, sinh năm 1380. Nicolette được đặt tên để tỏ lòng tôn kính thánh nữ Nicola Mikra. Song thân yêu quý đặt cho ngài tên hiệu là Colette ngay từ khi thánh nữ còn là đứa trẻ sơ sinh. Thân phụ của Colette làm nghề thợ mộc tại nơi mà trước đây từng là một tu viện ở thị trấn Picardy. Âm thầm và chăm chỉ, Colette là người rất hữu ích trong việc giúp đỡ thân mẫu quán xuyến việc nhà. Cha mẹ Colette chú ý theo dõi việc ham thích cầu nguyện và bản tính nhạy cảm đáng yêu của Colette. Khi Colette lên 17 tuổi, song thân qua đời, người thiếu nữ này được đặt dưới sự quản nhiệm của đan viện nơi mà thân phụ ngài đã giúp việc ngày xưa. Colette đã xin và nhận được một túp lều dựng gần nhà nguyện đường của đan viện, và Colette đã sống ở đó. Thánh nữ dùng thời giờ để làm việc hy sinh và cầu nguyện cho giáo hội. Càng ngày càng có nhiều người nhận biết về người thiếu nữ thánh thiện ấy. Họ đến thăm và xin Colette lời khuyên về những vấn đề quan trọng trong cuộc đời của mình. Họ biết Colette khôn ngoan bởi vì thánh nữ sống gần gũi thân mật với Thiên Chúa. Colette tiếp đón mọi người với tấm lòng thân ái dịu dàng. Sau mỗi cuộc thăm viếng, Colette đã cầu nguyện để những người khách của thánh nữ tìm lại được bình an tâm hồn. Thánh nữ Colette là hội viên của dòng Ba Francisco. Thánh nữ biết luật dòng Thánh Clara, sống theo lối sống của Thánh Francisco. Họ được đặt tên theo danh xưng của Thánh Clara, vị sáng lập của họ, cũng là môn đệ của Thánh Francisco. Trong thời của Colette, dòng Thánh Clara cần phải quay trở về với mục đích chính yếu của dòng. Thánh Francisco Assisi đã hiện ra với Colette và xin thánh nữ canh tân hội dòng. Hẳn là Colette rất đỗi ngạc nhiên và lo sợ trước một nhiệm vụ khó khăn như thế. Nhưng thánh nữ đã tin tưởng vào ơn của Thiên Chúa. Colette hành trình đến các nữ tu viện. Ngài giúp các nữ tu sống khó nghèo và chuyên cần cầu nguyện hơn. Đời sống của thánh nữ Colette gợi hứng cho các nữ tu dòng Thánh Clara. Colette có lòng sùng kính đặc biệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Colette cũng hay dùng thời giờ để suy gẫm về cuộc khổ nạn và sự chết của Chúa Giêsu. Thánh nữ Colette rất yêu mến Chúa Giêsu. Thánh nữ Colette được một ơn đặc biệt, đó là biết chính xác thời điểm và nơi chốn Ngài sẽ chết. Thánh nữ qua đời tại một trong những tu viện ở Ghent, Flanders vào năm 1447, lúc được 67 tuổi. Năm 1807, Colette được Đức Thánh Cha Pio thứ 6 tôn phong lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, qua câu chuyện của Thánh nữ Colette, Thánh nữ Colette khuyên dạy chúng ta rằng cho dù chúng ta bị yêu cầu làm những công việc khó khăn, chúng ta vẫn có thể làm được với niềm vui như Ngài. Chúng ta hãy thực hiện việc này bằng cách mỗi ngày liên kết mật thiết hơn với Thiên Chúa. Điểm kế tiếp là khi mình liên hệ mật thiết với Thiên Chúa như vậy, thì mình được sự soi sáng và người ta tìm đến với Colette để hỏi những vấn đề quan trọng trong cuộc đời của mình. Như là văn phòng tư vấn ngày hôm nay, người ta đến xin tư vấn, nhưng mà tư vấn chỉ dừng lại ở chỗ là giữa con người với con người, sự khôn ngoan của con người mà thôi. Dù khai thác dưới khía cạnh tâm lý, dù là tâm lý chiều sâu đi nữa, cũng chỉ dừng lại ở khía cạnh con người. Nhưng mà quên rằng con người ngoài đời sống thể xác, đời sống tâm lý, còn có đời sống tâm linh nữa. Mà khi có những vấn đề không thể giải quyết chỉ bằng tâm lý hoặc là về mặt thể lý, nhưng phải giải quyết bằng tâm linh nữa mới xong, mới tận gốc được. Mà rõ ràng Colette đâu có được học gì về tâm lý. Ấy thế nhưng mà Thánh nữ Colette đón tiếp mọi người với tấm lòng thân ái dịu dàng. Và sau mỗi cuộc thăm viếng, khi người ta đến với Colette để hỏi những vấn đề của họ, thì Colette đã cầu nguyện cho họ để những người khách của Thánh nữ tìm lại được sự bình an trong tâm hồn. Và đó là mục đích của tư vấn. Tôi có vấn đề, tôi có chuyện khó hiểu, tôi có chuyện khó nghĩ, tôi thấy bất an, tôi đi đến nhà tư vấn. Và làm sao người tư vấn ấy khơi gợi được nơi tôi để tôi có thể nói được, và người ấy có khả năng nghe được, rồi đồng thời soi sáng cho tôi thấy được đâu là cốt lõi của vấn đề, đâu là cách giải quyết vấn đề. Nhưng sẽ dừng lại ở đó thì bế tắc. Vì có những chuyện, có những vấn đề, ví dụ như là đó là kẻ thù, mình phải xử lý làm sao với họ. Làm sao nói rằng họ phải yêu kẻ thù của họ được nếu không lấy lời Chúa ra, cái cạnh đời sống tâm linh ra. Vì thế gian bảo rằng mắt đến mắt, răng thế răng. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên khi người ta đến với bản thân chúng tôi, người ta đến với tôi chẳng hạn, xin cầu nguyện và hỏi vấn đề cầu nguyện về vấn đề gì, thì đó chính là những vấn đề hệ trọng, những vấn đề quan trọng cần thiết của họ. Ví dụ có một người đến nói rằng từ ngoài giáo phận Vinh, hai mẹ con bay vô chỉ để gặp tôi xin cầu nguyện cho thằng con trai thứ. Anh đưa mẹ vô, nói thằng con trai đi theo đạo mẹ Chúa Trời, bây giờ gia đình hoảng sợ, hoang mang, lo lắng, rồi bối rối đủ thứ hết, cấp tốc đi máy bay vào đây để gặp cha, xin cha cầu nguyện xong rồi đi máy bay về luôn. Tôi nói có gì mà hoảng sợ, lo lắng, bối rối dữ như thế. Mình phân biệt là cái người đi theo đạo Chúa Trời như thế, họ chỉ là nạn nhân thôi, họ không phải là người chủ mưu, họ không phải là người đi phá đám. Nhưng mà một thứ nhất là những người học hành không đến nơi đến chốn, nhẹ dạ nghe theo đạo mẹ Chúa Trời, họ không phá được với những người nông dân, những người nhà quê đâu. Người nông dân nhà quê không có lý luận gì hết, Chúa là Chúa, không có mẹ Chúa mẹ chiếc gì cả, lui thôi. Giáo lý vững như bản thạch, cứ khăn bản ra ngoài quất, chẳng phải lôi thôi gì cả. Họ không làm gì được những người nhà quê, những người dân thường đâu. Nhưng mà những người trí thức, những người nửa mùa, những sinh viên học hỏi hiểu biết, mà bị lệch ở chỗ là mặt đời thì rành nhưng mà mặt đạo thì lại hỏng. Cho nên họ đánh vào cái đó. Họ lý luận của thế gian để đánh vào cái hỏng về mặt giáo lý kinh thánh, yếu cái đó, tâm linh đời sống cầu nguyện lại non nớt nữa. Cho nên họ đánh vào cái đó và đi theo thôi. Và đi theo thì họ dùng những cái người họ cho uống ly nước nào đó rồi đâm mê mẩn, rồi bị cuốn hút vào đó, rồi cứ say sưa đi rao giảng vậy, một cái cuồng tín luôn. Tôi nói đừng có sợ, nó không mất linh hồn đâu mà lo. Vì nó có phải là Satan đâu, có phải là quỷ dữ đâu, có phải chống lại đạo Chúa đâu. Nhưng mà chỉ là người bị, Kinh Thánh nói là sẽ có nhiều tiên tri giả xuất hiện và nhiều người sẽ bị mê hoặc. Họ chỉ là người bị mê hoặc thôi. Cho nên mình không chấp nhận cái tà đạo, cái tà giáo, cái tà phái ấy, nhưng thương con của mình bị mê hoặc vào trong cái tà phái ấy. Thương. Tụi con làm dữ lắm, rồi con theo dõi tụi con này rồi kia. Mà là càng làm mạnh quá thì nó càng trốn, nó bỏ đi theo cái tà đó luôn, nó không quay về gia đình nữa. Thì mình hết thuốc, cứ vẫn cứ yêu thương, cứ vẫn đón tiếp như người con đáng thương đang bị mê hoặc. Cầu nguyện cho có lúc nào nó tỉnh ngộ ra, ngộ ra, thấy được cái đường sai, thấy được đường chính mà đi lại. Mình không có gì hoảng hốt cả. Ồ, như vậy nó có mất linh hồn không? Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót mà. Chúa quyền năng, Chúa khôn thông minh để thấy rõ động cơ, lý do mà nó làm điều sai, để Chúa thương xót, Chúa tha thứ mà. Chúa nói là ngay cả một con người nhìn bên ngoài là đồ phế bỏ rồi, dòi bỏ rút rẻ rồi, không còn một cái hy vọng gì nữa, nhưng quyền năng lòng thương xót của Chúa vẫn tìm mọi cách để cứu con người đó, dù rằng bên ngoài không thấy một cái dấu chỉ gì của sự sám hối, sự trở lại. Còn đây người ta chỉ lệch lạc thôi mà, chỉ sai trái thôi mà, đâu có làm cái gì giống như là cướp của giết người đâu mà sợ, đâu có như là xì ke ma túy cờ bạc trộm cắp hay là đi điếm đâu mà sợ. Họ đâu có làm cái gì sai quấy ngoài cái tư tưởng sai lệch và đi đến cái chuyện mà lạc đạo rối đạo. Thì cầu nguyện cho những con người đó, Chúa nói những con người đó làm Chúa rất buồn và đau khổ, nhưng Chúa vẫn khao khát mong mỏi họ được quay trở về. Thì cả gia đình cứ cầu nguyện, cứ kiên nhẫn và tỏ lòng xót thương người anh em của mình. Tôi nói xong họ rõ về, con yên trí còn ra về. Có những nhiều trường hợp đến gặp, tôi thấy tôi chỉ cần nói một vài 5-10 phút thôi, họ thấy được vấn đề. Cứ lấy lòng thương xót Chúa làm căn bản và nói vào đúng trọng tâm và đúng vấn đề, nói có lý có tình, người ta hiểu ra thông suốt, và cuối cùng là cầu nguyện để họ được bình an và họ ra về. Thank you. Ngày mùng 7 tháng 3, Thánh Perpetua và Thánh Felicita. Dưới thời bắc đạo của Hoàng đế Septimio Severo ở Carthage, nhiều tín hữu đã bị giết chết vì Chúa. Họ đã phải chịu đủ thứ hình khổ, bị thú dữ cắn xé, bò rừng húc chết, gươm giáo phanh thây xẻ thịt, nhưng họ vẫn can đảm giữ vững đức tin, sống chết trung thành theo Chúa. Perpetua và Felicita cùng các bạn chịu chết năm 207 tại Carthage là những khuôn mặt sống động đặc biệt trong số các thánh tử đạo của các thế kỷ đầu. Chúng ta có được những tường thuật chính xác về cuộc tử đạo của các ngài nhờ vào tài liệu đương thời, bao gồm nhật ký của chính thánh Perpetua, một trang sử của vị tử đạo khác và một câu chuyện do nhân chứng đầu tiên, có lẽ là do Tertulliano viết lại. Vibia Perpetua, một phụ nữ trẻ thuộc gia đình danh giá, đã bị bắt cùng với hai thanh niên là Saturno và Sendudio, với hai người nô lệ là Revecato và Felicite. Tất cả đều đang học với một giáo dân tên là Saturno. Thấy các học viên của mình bị bắt, Saturno cũng tự nộp mình để khỏi phải xa lìa họ. Trong tù, họ được lãnh nhận các bí tích rửa tội và các bí tích khác. Khi được dìm vào nước, thánh nữ đã chỉ nguyện xin một lời này là được sức mạnh để chịu đựng các đau khổ của cuộc tử đạo. Được sức mạnh để chịu đựng các đau khổ của cuộc tử đạo. Perpetua là mẹ của một đứa bé còn đang bú, đã phải đau khổ nhiều vì xa con. Đứa bé kiệt sức, người ta trả nó lại cho mẹ, và người mẹ vui sướng quên hết mọi đau đớn. Ngục tù trở thành cung điện đối với bà. Các thị kiến thánh nữ được thấy an ủi ngài nhiều và nâng cao niềm hy vọng của ngài ngay khi còn ở trần gian. Người ta biết rằng các tù nhân sắp bị xét xử. Cha của Perpetua thờ ngẫu tượng. Ông đến thăm con gái và thốt ra những lời van xin, nghe đến nẫu ruột. Con ơi, hãy thương mái tóc bạc của cha. Hãy thương cha. Hãy nhớ tới đôi tay cha đây đã dưỡng nuôi con. Hãy tưởng tượng tới mẹ con, anh em con và con của con nữa. Không có con thì nó sống sao được? Bỏ đi con, bỏ đạo đi con. Điều nhất quyết làm cho chúng ta mất hết tất cả. Bỏ đi con. Tất cả điều này thật là độc dữ đối với Perpetua. Thánh nữ nói với cha mình: Thưa cha, tại tòa án sẽ xảy ra điều chú muốn, bởi vì chúng ta không thuộc về mình. Người cha còn cho người đem đứa con của Perpetua đến để thuyết phục lần nữa. Hãy thương đến con của con đi, bỏ đạo đi. Người cha lại vào thăm Perpetua trong ngục và khuyên bỏ đạo. Nhưng Perpetua chỉ vào một cái bình nước và nói, người ta không thể gọi vật này bằng tên nào khác hơn là cái bình. Con cũng vậy, không thể gọi con bằng tên nào khác hơn là Kitô hữu. Người cha nổi giận, liền lao vào con như muốn móc mắt, và ông đã đánh đập Perpetua tàn nhẫn rồi bỏ ra về. Vì con không chịu nghe ông ấy bỏ đạo. Nhiều ngày sau, thánh nữ không gặp lại cha của mình nữa. Còn Felicita là một nữ nô lệ giúp việc trong nhà của Perpetua. Ở trong tù, cô sinh đứa con trai. Khi rên xiết vì đau đớn, người lính gác ngục chế nhạo Felicita rằng: nếu mà không chịu nổi đau đớn lúc này thì làm sao mà cô chịu nổi các thú dữ nó xé thịt cô ra? Felicita trả lời với người lính: hôm nay tôi khổ vì tôi, nhưng khi tôi chết vì đạo sẽ có một người khác trong tôi chịu khổ cho tôi, bởi vì tôi chịu cực khổ vì Ngài. Trong khi chờ đợi cái chết độc dữ đã được dành sẵn, các tù nhân vẫn giữ được tính hài hước lành mạnh và vui tươi của họ. Thánh Perpetua nói với các bạn: còn sống chúng ta luôn vui tươi, trong cuộc sống khác chúng ta sẽ hân hoan mãi. Trong lúc bị giam cầm, các ngài luôn cầu xin Chúa ban ơn giúp sức để chịu nổi mọi cực hình và chịu chết vì Chúa. Ngoài ra, các ngài hằng an ủi nhau, nhắc nhở nhau hy sinh chịu khó, sống vui tươi an bình, sẵn sàng hy sinh tất cả cho Thiên Chúa. Họ bị giải tới nhà tù gần hí trường. Perpetua đã cầu nguyện ngày đêm cho một người em chết vì ung thư. Trong một thị kiến, ngài thấy nó trong nơi tối tăm, bây giờ lên một nơi ngập đầy ánh sáng. Sau nhiều lần đe dọa, tra tấn cũng như là dụ dỗ mà thấy các ngài cứ khăng khăng tin theo Chúa, cho nên quan án lệnh đem các ngài ra hí trường cho thú dữ giày xéo. Ngày chiến thắng của các tử đạo đã bừng lên. Từ ngục thất các ngài tiến ra hí trường như đi vào thiên đường. Nét mặt các ngài hân hoan, có run lên thì cũng vì vui chứ không phải vì sợ. Khi các thánh tử đạo tiến vào hí trường, các ngài tỏ ra vui tươi phấn khởi. Perpetua thì ca hát. Trước mặt dân chúng, các ngài đã dám trả lời với quan tòa rằng: ông xét xử chúng tôi, nhưng Thiên Chúa sẽ xét xử ông. Ông xét xử chúng tôi, nhưng chính Thiên Chúa sẽ xét xử ông. Quan tòa truyền đánh đòn các ngài, nhưng các ngài cảm thấy hạnh phúc vì được giống Chúa Kitô thầy mình. Thú dữ được thả ra, những người trẻ bị cắn xé, Perpetua và Felicita bị lột áo. Các ngài đòi lại và người ta chấp nhận cho các ngài đặc ân này. Các ngài bị gói trong một cái lưới, một con bò hung hãn xông vào Perpetua, hất tung ngài lên trời, rớt xuống đất vẫn còn sống. Ngài cúi nhìn người nữ tỳ Felicita của mình đang nằm sõng sượt trên mặt đất và giúp nàng trỗi dậy. Dân chúng thấy vậy hết hung hăng, xin trả tự do cho các vị tù đạo. Các ngài được dẫn qua cổng còn sống. Ở đó một người tên là Rusticus Denon Perpetua, anh là một dự tòng và xưa nay vẫn ở giúp ngài. Như tỉnh dậy sau một giấc mơ, giấc ngủ, vì ngài đã ngất trí đi như thế, Perpetua đưa mắt nhìn chung quanh, khiến mọi người ngạc nhiên khi mà ngài hỏi rằng là: bao giờ chúng tôi mới được dẫn tới con bò cái mà người ta thường nói? Phải thấy những vết thương đã chịu, Perpetua mới tin là sự thật. Ngài nói với Rusticus và em mình rằng: hãy vững vàng trong đức tin và hết thảy hãy yêu thương nhau. Đừng nao núng vì các khổ nạn của chúng ta, đừng kinh ngạc vì những đau khổ của chúng ta. Đám dân chúng dễ bị kích động và thất thường lại đòi giết những người này. Họ đòi mang các ngài ra giữ hí trường để được mục kích cảnh gươm đâu vào thân thể các ngài. Vì các ngài bị bò hất tung mà vẫn còn sống, cho nên lý hình phải dùng gươm giết chết các ngài. Các ngài liền tự động đứng lên, đi thẳng đến nơi dân chúng muốn. nhưng trước đó các ngài đã hôn nhau để kết thúc cuộc từ đạo với nghi lễ trao ban bình an. Perpetua đã nếm khổ nhiều hơn, bị đánh vào xương sườn, ngài kêu lên đau đớn. Nhưng rồi Perpetua nắm lấy tay tên đao phủ mới tập nghề đang quờ quạng đặt lên họng mình, vì tên Lý Hình sợ hãi run rẩy, cho nên thánh nữ phải giúp hắn đẩy lưỡi giáo vào cổ mình. Một người phụ nữ như ngài chắc không thể bị giết cách khác được, chính ngài phải muốn mới được, vì thần ô uế còn phải sợ ngài mà. Thế là thánh nữ Perpetua và Felicita đã anh hùng chịu chết vì Chúa vào ngày mùng 7 tháng 3 năm 203. Thưa anh chị em và các bạn, qua cuộc đời của hai thánh nữ Perpetua và Felicita, chúng ta thấy có những người phụ nữ rất can đảm như thế. Và ma quỷ nó cám dỗ, nó dụ dỗ hoặc nó đe dọa, có khi bởi chính những người nhà của mình, như Chúa Giêsu đã nói, anh sẽ nộp em, cha sẽ nộp con, và những người nhà sẽ là kẻ thù của chính mình. Chính người cha của thánh nữ đã đến mà khuyến dụ con mình bỏ đạo và lấy những giọt nước mắt, lấy tình cảm ra. Nếu mà theo tình thì chắc chắn là Perpetua phải nghe lời cha thôi, mà nhất là đưa đứa con nhỏ của mình đến mà nói rằng đứa con nó không thể sống được nếu không có mẹ. Nào, liệu lúc đó chúng ta có còn cứng để mà quyết không bỏ đạo nữa hay không, hay là sẵn sàng vì gia đình, vì đứa con của mình mà con xin lỗi Chúa, con bỏ. Nếu không có ơn của Chúa, không thể làm được như thế đâu. Và những đau khổ, mình nói thì dễ lắm, nhưng mà những đau khổ thể xác, những tra tấn, rồi những đe dọa vì thú dữ, về gươm giáo, ai mà không run rẩy, ai mà không sợ ấy. Nếu mà không có Chúa làm sao mà vui tươi ca hát trong tù và hiên ngang tiến ra pháp trường được. Quyền năng của Chúa bao phủ những người ngài xót thương. Anh chị em mỗi người chắc chắn ngày hôm nay không phải chịu cảnh tự đạo như thế đâu, nhưng có những đau khổ vì bệnh tật, có những đau khổ về tinh thần, về thể xác, về tinh thần, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, rồi có những cám dỗ, những dụ dỗ, thôi đừng đi con đường lòng thương xót Chúa nữa, con đường nó khổ ải lắm, vừa mất thời giờ, mất tiền bạc, mất sức khỏe, bị người ta hiểu lầm, bị người ta nghi ngờ, rồi người ta cười, người ta chế giễu, được ích lợi gì, thôi đi cái con đường bình thường đi. Nhưng ma quỷ đã nói với Faustina, cứ sống như một nữ tu bình thường đi, không phải khổ, đừng nói gì đến lòng thương xót nữa. Nó cũng nói với cha Sopoko, một linh mục tông đồ lòng thương xót Chúa, đừng đi vào cái con đường lòng thương xót Chúa, sẽ được bình thoải mái, không bị mọi người ghét bỏ, có khi còn được lên chức nữa. Và nó cũng nói với tôi ngày hôm nay và với anh chị em ngày hôm nay rằng đừng có nói gì, đừng có đụng gì đến lòng Chúa thương xót thì thoải mái, còn đi vào con đường đó là mày chết, mày sẽ phải khổ, bị hiểu lầm, bị nghi ngờ, bị đủ mọi thứ, cả thù tứ phía, trên búa dưới đe. Có nhiều lúc chúng tôi cũng nao núng, có nhiều lúc chúng tôi cũng muốn bỏ cuộc, có nhiều lúc như là Faustina, xin Chúa chọn người khác đi, Chúa ngon tội lỗi bất xứng, yếu đuối không làm lề được đâu. Chúa nói vì con tội lỗi, vì con bất xứng, vì con yếu đuối, cho nên ta thích dùng con như vậy để chứng tỏ cho mọi người thấy đây là công việc của ta, để cho mọi người thấy đây là quyền năng lòng thương xót của ta, chứ không phải là sức lực của con người. Amen.